Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Nội dung tiếp theo hỏi đáp hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Câu 45. Phó chủ tịch nước do ai bầu? Phó chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Theo quy định tại điều 92, 93 hiến pháp năm 2013, Phó Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và có thể được Chủ tịch nước ủy nhiệm thay Chủ tịch nước thực hiện một số nhiệm vụ. Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước. Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
Câu 46. Chính phủ có vị trí vai trò gì trong bộ máy nhà nước ở nước ta? Cơ cấu tổ chức của chính phủ được hiến pháp quy định như thế nào? Vị trí, vai trò và cơ cấu tổ chức của chính phủ được quy định tại điều 94, 95, 97 hiến pháp năm 2013. Theo đó, chính phủ là cơ quan do Quốc hội thành lập, nhiệm kỳ của chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập chính phủ. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao. Báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ được phân công. Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội về ngành lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ. Cơ cấu số lượng thành viên chính phủ do Quốc hội quyết định.
Câu 47. Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ được hiến pháp quy định thế nào? Theo quy định tại điều 95 hiến pháp năm 2013, chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Theo quy định tại điều 96 hiến pháp năm 2013, chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Tổ chức thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh quyết định của Chủ tịch nước. Đề xuất xây dựng chính sách trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn quy định tại điều này. Trình dự án luật, dự án ngân sách nhà nước và các dự án khác trước Quốc hội. Trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, môi trường, thông tin truyền thông, đối ngoại, quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân. Trình Quốc hội quyết định thành lập bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ, thành lập giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia, thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống quan liêu tham nhũng trong bộ máy nhà nước, lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp, hướng dẫn kiểm tra hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, tạo điều kiện để Hội đồng Nhân dân thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do luật định. Bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước, quyết định việc ký, gia nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh chính phủ, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn, quy định tại khoản 14 điều 70 Hiến pháp năm 2013, bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình.
Câu 48, Thủ tướng Chính phủ do ai bầu? Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, được Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội. Theo quy định tại Điều 95-98 Hiến pháp năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao, báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Lãnh đạo công tác của Chính phủ, lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật, lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống chính trị nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc gia. Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đồng thời đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi bỏ. Quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký gia nhập điều ước quốc tế thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ, tổ chức thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Điều 100 Hiến pháp năm 2013 quy định, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái pháp luật theo quy định của luật.
Câu 49. Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Theo quy định tại Điều 95-99 Hiến pháp năm 2013, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ. Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công, tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ báo cáo công tác trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý. Điều 100 Hiến pháp năm 2013 quy định, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành văn bản pháp luật để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình. Kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái pháp luật theo quy định của luật. Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được quy định cụ thể trong luật tổ chức chính phủ và trong các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Câu 50. Thế nào là chính quyền địa phương? Theo quy định của Hiến pháp, chính quyền địa phương gồm những cơ quan nào? Ở nước ta từ trước đến nay, thuật ngữ chính quyền địa phương được sử dụng tương đối rộng rãi và phổ biến trong các văn kiện của Đảng, các văn bản pháp luật của nhà nước, các sách báo chính trị pháp lý, cũng như các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng và nhà nước ở trung ương và địa phương. Trong Hiến pháp năm 1992, Trương nói về chính quyền địa phương có tên gọi là Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Đến Hiến pháp năm 2013, tên gọi của Trương này được đổi thành chính quyền địa phương. Đây là sự thay đổi hợp lý, phù hợp với lịch sử lập hiến, cũng như các văn bản khác của Đảng và nhà nước ta. Hiện nay, chính quyền địa phương là khái niệm dùng để chỉ cơ quan thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Theo quy định tại Điều 111 Hiến pháp năm 2013, chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt do luật định. Như vậy, Hiến pháp đã chỉ rõ chính quyền địa phương về cơ bản bao gồm hai cơ quan, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Trong đó, Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Ủy ban Nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng Nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Tuy nhiên, Hiến pháp đã nêu rõ, cấp chính quyền địa phương được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do luật định. Điều đó có nghĩa là, ở đâu được coi là cấp chính quyền, thì thì chính quyền ở đó bao gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Còn ở đâu không được coi là cấp chính quyền thì sẽ có cơ quan hành chính thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính và dịch vụ công tại địa bàn. Với cách quy định này, Hiến pháp đã mở ra những khả năng đổi mới một bước quan trọng trong tổ chức chính quyền địa phương trên cơ sở kế thừa kết quả thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường theo tinh thần nghị quyết số 26 của Quốc hội và thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Quy định của Hiến pháp về chính quyền địa phương đã được nhà nước cụ thể hóa trong các luật, luật tổ chức chính quyền địa phương, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Câu 51. Theo quy định của Hiến pháp, chính quyền địa phương có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Theo quy định tại Điều 112 Hiến pháp năm 2013, chính quyền địa phương có những nhiệm vụ và quyền hạn sau. Chính quyền địa phương tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp, pháp luật tại địa phương, quyết định các vấn đề của địa phương do luật định, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên. Nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó. Điều 113-114 Hiến pháp năm 2013 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân như sau. Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định, giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Ủy ban Nhân dân tổ chức việc thi hành hiến pháp và pháp luật ở địa phương, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao. Ủy ban Nhân dân chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Ngoài quy định trên, Điều 116 của Hiến pháp cũng ghi nhận về nhiệm vụ phối hợp của chính quyền địa phương đối với các cơ quan khác như sau. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình mọi mặt của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, động viên nhân dân cùng nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Quy định của Hiến pháp về nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền địa phương đã được cụ thể hóa trong các luật, luật tổ chức chính quyền địa phương, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trong đó, quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp tỉnh, huyện, xã.
Câu 52. Đại biểu Hội đồng Nhân dân do ai bầu, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào? Đại biểu Hội đồng Nhân dân do cử tri bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Theo quy định tại Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân hiện hành, thì tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định của luật này. Theo quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương hiện hành, đại biểu Hội đồng Nhân dân có những tiêu chuẩn sau đây. Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu, có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
Câu 53. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Theo quy định tại Điều 115 Hiến pháp năm 2013, đại biểu Hội đồng Nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Về nhiệm vụ, đại biểu Hội đồng Nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng Nhân dân. Trả lời những yêu cầu kiến nghị của cử tri, xem xét đôn đốc việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có nhiệm vụ vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật, chính sách của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, động viên nhân dân tham gia quản lý nhà nước. Về quyền hạn, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân và Thủ trưởng Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân. Người bị chất vấn phải trả lời trước Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị ở địa phương. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị này có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu. Theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương hiện hành, đại biểu Hội đồng Nhân dân có những nhiệm vụ quyền hạn sau đây. Là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng Nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Hội đồng Nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân. Có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng Nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân. Có trách nhiệm thực hiện quy định về sử dụng, bảo quản tài liệu trong kỳ họp, không được tiết lộ nội dung tài liệu mật, nội dung các phiên họp kín của Hội đồng Nhân dân. Phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng Nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó. Có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết, đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đúng pháp luật, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền gặp người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu Hội đồng Nhân dân yêu cầu người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan tổ chức đơn vị đó giải quyết. Có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Người bị chất vấn phải trả lời về những vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân chất vấn. Có quyền kiến nghị Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu, tổ chức phiên họp bất thường, phiên họp kín của Hội đồng Nhân dân và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết. Có quyền kiến nghị các cơ quan tổ chức cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Khi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân đó. Người đứng đầu cơ quan tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân yêu cầu, theo quy định của pháp luật. Không được bắt, giam giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng Nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng Nhân dân nếu không có sự đồng ý của Hội đồng Nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng Nhân dân không họp, không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng Nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Hội đồng Nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định. Đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách được bố trí nơi làm việc, được trả lương phụ cấp và hưởng các chế độ để hỗ trợ cho hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất 1/3 thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thời gian làm việc trong năm mà đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động không chuyên trách dành cho việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu được tính vào thời gian làm việc của đại biểu ở cơ quan tổ chức đơn vị mà đại biểu làm việc và được bảo đảm trả lương, phụ cấp, các chế độ khác do cơ quan tổ chức đơn vị đó đài thọ. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị nơi đại biểu làm việc có trách nhiệm sắp xếp công việc, tạo điều kiện cần thiết cho đại biểu Hội đồng Nhân dân làm nhiệm vụ. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung tiếp theo của cuốn tài liệu hỏi đáp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình ca nhạc pháp luật và đời sống lần sau. Tiếp ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
đất ăn đá sỏi. Hãy thương hỡi người sống vắng lẻ lối con đò, hãy tin hỡi người sương gió không hề nhạt phai. Câu hát ru lòng ta, người ơi người có hay. Trên đầu nắng đổ bạc vai áo mai, lúa vàng vẫn đợi ai ghé thăm. Ôi trường sáu người đi xa thật xa, câu hát ru lòng ta, ơi người ơi hãy về, hãy yêu hỡi người giọt mồ hôi ướt vai gầy áo mẹ. Hãy thương hỡi người chưa vắng nghe lũy tre di rào, hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai. Câu hát ru lòng ta, người ơi người có. Sống vắng lẻ lối con đò, hãy tin hỡi người sương gió không hề nhạt phai. Câu hát ru lòng ta, người ơi người có. Chưa vắng nghe lũy tre di rào, hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai. Câu hát ru lòng ta, người ơi người có. Hey.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.